Tại sao người ta cho mình ra rìa là nhiều khi mình thiếu quan hoài tới người đó. Cho nên không có cái hành động nào đó phía sau đó nó không có những cái chuyện gọi là những cái nút thắt, những cái ẩn khuất phía sau cả. Người ta cho mình ra rìa, ta ruồng rẫy mình đều có những cái lý do đó mà nó khổ sở vô cùng. Tội người ta làm các bạn. Và do đó đó, nhiều khi đó mình giận những cái người cho mình ra rìa, nhưng mình quên rằng đó những người ra rìa đó là họ có cái nút thắt mà còn dễ sợ hơn nữa, nhiều khi họ tự tử, họ chết trong chừng. Cho nên đó, mình nên không những thương người ruồng rẫy rồi đó, mình nên tìm cách lắng nghe cái người mà thích cho ra rìa. Và bác thường thường bác để ý những người bạn của mình đó, có những người họ thích cho người ta ra rìa lắm nhé. Họ chơi chơi rồi họ dường như họ chơi thân với mình lắm, nhưng mà đến lúc nào đó họ dường như họ như thì mình đi chơi, mình chơi chung với họ, mình party chung với họ, nhưng đến lúc mà họ party họ không mời mình, họ ưng thôi ưng làm kiểu đó cho mình chơi vậy đó. Hoặc là nhiều khi mình ngồi bàn ăn đó, mình ngồi ăn với nhau đó, nhưng đến lúc cái món ăn ngon đó họ dành họ ăn đó, họ không cho mình ăn đó, mình cũng tức đó, mình ngồi tức. Bạn đừng mà chuyện là bình thường là bạn, như bạn thấy ra riêng còn trăm ngàn kiểu ra riêng bạn. Hay là nhưng mà phía sau đó tại ra là cái người mà thích cho ra rìa đó họ không cảm nhận được cái tình thương, nhưng mà họ họ bị cái nút thắt làm cho họ đó quên đi cái sự quan hoài tới người khác. Cho nên bây giờ thầy nói các bạn này, đừng có đến đừng có ruồng rẫy người khác. Nhưng nếu bạn tìm được cái tánh hay ra rìa của mình đó, thì mình nên ngồi lại, mình nên nhìn tâm mình, xoa xoa ngực mình chút, mình tìm cái nút thắt mình ở đâu đó. Bây giờ thầy nói các bạn nghe một chuyện còn hay nữa. Ông sư phụ của thầy, ông thường thường là ông tới ông nghe mấy người đệ tử thuyết pháp, thì ông dạy thầy mấy người là mỗi lần mà thầy thuyết pháp đó là ông sư phụ ông ngồi ông nghe, ông nghe xong để chi bạn, để ngày mai ông điện thoại ông nói với thầy là thầy có mắc lỗi gì, thầy nên nói cái gì, đừng nên nói cái gì, ông nghe lắng nghe cả. Sư phụ thầy ông huấn luyện là như vậy đó. Thì thầy có một cái người sư đệ, thì bữa đó ông sư đệ ông cũng lên ông giảng, thì đúng theo đúng như cái luật lệ giang hồ đó là ông sư phụ ông sẽ ngồi đó ông nghe từ đầu đến cuối, rồi ngày mai thì ông sẽ brief lại, ông nói là ok nên nói cái gì, nên nói cái gì. Bữa đó biết sao không bạn, ông sư đệ của thầy ông nghe ông giảng từ bảy đến ba giờ đó ông biết, ông giảng trật lơ gì đó ông biết. Ông sư phụ thầy ông nghe còn 15 phút nữa là giảng xong, ông đừng lên ông đi, ông bỏ ông đi. Ông sư đệ của thầy đó, trời ơi, ông về lại phòng. Mấy người họ ruồng rẫy thầy quá ha. 10 phút nữa thì mình phải đi, họ nói mình. Thì các bạn biết sao không bạn? Thì ông sư đệ ông buồn vô cùng, ông nói là tại ra tôi giảng không hay nên cho nên sư phụ tôi nghe nửa chừng rồi bỏ về. Thật sự là còn 15 phút mà nửa chừng, còn 15 phút nữa mà ông bỏ về đi. Cho nên ông sư đệ ông buồn ơi là buồn, ông ngồi đó mà ông thử lừa ngày hôm sau lúc mà lên mà làm lễ công phu khuya đó, ông đừng ông không nói gì cả, ông ngồi ông buồn, ông đọc kinh gì cả. Trưa lại ăn cơm ông cũng ngăn nữa. Sáng mai ông chờ để sư phụ điện thoại tới, cũng điện thoại tới. 3 ngày sau thì mới được, thì sau khi mà hỏi lòng vòng rồi thì mới biết tẻ ra cái lúc mà còn 15 phút đó thì có người điện thoại vào nói với sư phụ là có tin khẩn cấp ở San Francisco. Thì ông sư phụ mới bước ra ông nói chuyện, thì vì ông không còn nói chuyện lúc người ta giảng kinh, ông không nói chuyện, ông cầm phone ông giảng, ông được ra nói chuyện. Nhưng mà người sư đệ hiểu lầm, cái động tác hiểu lầm đó làm cho ông nghĩ là bị ruồng rẫy, bị ra rìa, và ông bực bội, ông đau khổ vô cùng. Rồi thầy nói thêm một cái chuyện khác nữa là cái mà mình gọi là cái perception, mình cảm nhận bị ra rìa. Mà đôi khi đó bị cho ra rìa, mà đôi khi đó nó không có phải thiệt. Và do đó đó nhiều khi mình đừng nghĩ rằng là mình là thật sự bị cho ra rìa. Và cái thái độ của mình là cái gì? Nên nhảy vào, nên nhảy vào. Và mình người Mỹ chúng ta có một câu hay là giving the benefit of the doubt, nghĩa là mình cho cái chuyện đó là có cái chuyện nghi ngờ đó, đừng có cho là thiệt, đừng tin là thiệt, có thể bên này có thể bên kia. Và thứ ba, cái đó đó là cái triết lý sống rất là quan trọng, cái nghệ thuật sống rất là quan trọng. Là cái nghệ thuật đó, thứ nhất, mình không cho người ta ra rìa, nhưng mình nên nhìn lại cái tâm mình, và mình nên sống làm sao đừng để ai cho mình ra rìa cả. Người ta cho mình ra rìa thì mình nhảy vô. Thì dù người ta mà người ta quên gửi thiệp mời mình đi ăn đám cưới, mình nên hỏi họ tại sao mà ủa chị bộ chị quên thiệp hay sao mà người ta nói dạ tôi quên rồi, người ta chỉ có tới thì không cần thiệp được, thì mình nên đi không? Mà cũng nên đi, nhiều khi mình nói không còn mặt mũi nào mà đi cả, không nên đi không can gì cả. Tại vì nhiều khi mình nên đi đó, mình được làm cho ta ấm cúng hơn. Tại vì con người mình đó, cái cách mình đối phó nó quan trọng hơn là cái chuyện xảy tới. Cách đối phó quan trọng hơn cái chuyện xảy tới. Các viên này xuống, cách đối phó thì nó quan trọng hơn chuyện xảy tới với ta. Thường thường là mình ngược lại, mình quay cái chuyện xảy tới nó quan trọng hơn cách mình đối phó. Và đó gọi là không tu. Tu thì cách đối phó này lúc nào cũng quan trọng hơn. Không tu thì cái chuyện xảy ra thì nó quan trọng. Cho nên cái cách mình làm cho mình đừng có bị rá ria đó, là mình làm sao mình có khả năng đó để mình nhảy vào. Và đó là một trong những cái phương thức sống, một cái nghệ thuật sống rất là quan trọng. Và do đó đó, khi mà bạn mà học mấy cái chữ này đó, thì thật sự nó đi liền với năm cái chữ T, là mình nên tập thương, mình nên tập dễ thương để mình đối trì với cái chuyện ruồng rẫy. Và mình nên học cái chữ tha thứ cũng để đối trì với cái chuyện ruồng rẫy, và tha thứ để cho mình đối trì với cái chuyện bị ra rìa hay là cho ra rìa. Vì tất cả người mà cho ra rìa hay là bị ra rìa, thế nào có cái nút thắt trong bụng của họ cả. Cho nên nếu mình mà thường xuyên mà làm như vậy thì mình sẽ sống vui vẻ, hài hòa hơn. Bây giờ mình còn mấy phút nữa, thành ra là không biết các bạn có cái câu hỏi gì đặt cho thầy không. Các bạn nào có câu hỏi không muốn cho thầy ra rìa, muốn hỏi thầy, xin các bạn hỏi. Thầy cũng mình sẽ bỏ thời gian để mình cầu an, nhưng mà các bạn cứ đặt câu hỏi trước cái đã. Và thầy cũng muốn nói cho bạn biết đó, là mình sẽ có làm một cái đàn tràng như ý. Thì các bạn biết đó, nếu mà các bạn nghe từ đầu đó, thì các bạn thấy cái chữ sinh và cái chữ mạng này đó, sinh và chữ mạng này đó, sinh và chữ mạng, cái sinh là cái mà cái tiền đề của mình, là mình thường thường đó là cái sinh này đó mình bị mất đi, mà mình đi theo cái mạng á, là nó quăng lại như vậy bạn này, nó làm cho mình không thấy được cái sinh, cho nên mình bị stuck về cái mạng. Bạn thấy không bạn? Mình bị stuck về cái mạng này, cho nên cái sinh á, là cái phật tánh, thì mình không làm sao thấy phật tánh được cả. Cái mà cột mình lại đây là cái mạng này đấy bạn này. Bây giờ đó, cái mạng này đó, nếu mà mình nghiên cứu kỹ đó, thì Đức Phật nói cái mạng này đó nó có 5 tầng. 5 tầng này gọi là gì bà biết không bà? Một đó gọi là sắc, là thân xác. Hai gọi là thọ, là cảm xúc. Ba gọi là gì bà? Tư tưởng. Bốn là gì bà? Hành là cái gì? Không phải, hành là cái thói quen, cái tập khí. Và cuối cùng cả là thức, là cái tâm thức mà nó chứa đựng, nó bao trùm tất cả những cái mà từ thân xác tới cảm xúc, đến tư tưởng, đến hành vi, đến thói quen. Đây là năm cái lớp này đó, nó làm cho mình kẹt. Thì mình có một cái phương pháp đó để cho mình giải cái kẹt này bằng cách là mình bưng nó ra thành năm cái hình, gọi là năm cái hình, để cho mình tu làm sao mình thấy được cái này. Và mình kiến lập một cái đàn tràng, thì mình nói rằng đó, nó có năm cái vòng. Năm cái hình vuông là tượng trưng cho cái mà màng, là cái mà cột lại không cho mình thấy cái Phật tánh.